Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 23 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Ban chiều lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Giáo huấn số 30. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, rước lễ phần tiếp theo. Hội thánh buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật và các lễ buộc và rước lễ mỗi năm ít là một lần, nếu có thể được trong mùa phục sinh, sau khi đã chuẩn bị tâm hồn bằng bí tích hòa giải. Nhưng hội thánh tha thiết khuyến khích các tín hữu rước lễ vào các ngày Chúa Nhật và các lễ khá long trọng hay thường xuyên hơn nữa, kể cả việc rước lễ hàng ngày. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1389. 24. Thứ Hai, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. 25. Thứ Ba. 26. Thứ Tư. 27. Thứ Năm, Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. 28. Thứ Sáu, Thánh Irene, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29. Thứ Bảy, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm D.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay Chúa Nhật thứ 12 mùa thường niên năm B. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa ý nguyện. Chúng ta cùng dâng lên Chúa ý nguyện để cầu nguyện cho các vị ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, người còn sống cũng như những người đã qua đời. Và chúng ta cũng không quên dâng lên Chúa ý nguyện của mỗi người chúng ta, cho mọi thành viên trong gia đình, cho giáo xứ, cho quê hương, đất nước, cho các linh hồn của những người đã qua đời và những người đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Con hằng chọn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Gióp. Bấy giờ giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau. Cửa đại dương ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân, đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho một người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho một người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người, và cho dù chúng tôi đã được Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua
và cái mới đã có đây rồi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng đi theo người." Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc sống thì có lẽ chúng ta không ai là người không biết đến vàng hoặc là nghe nói đến vàng. Và nhất là trong những tuần qua thì ở trong nước giá vàng tăng rất là cao. Đấy. Và nhiều người đổ xô đi để mua vàng với cái mong muốn là được may mắn trong công việc. Và có đó, nhiều người chúng ta cũng có một cái thói quen đó là tích trữ vàng. Đấy. Có tiền là đi mua vàng để trữ vào đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy được cái giá trị lớn lao của vàng. Mà để mà thử xem vàng nó có chất lượng như nào thì người ta cần phải dùng lửa. Cho đó là chúng ta mới có cái câu là lửa thử vàng và gian nan thử sức. Nhưng mà trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta thì con nghĩ chúng ta có thể thay đổi một chút cái câu nói đó. Đó là lửa thử vàng và gian nan thì thử đức tin. Tại vì chỉ trong gian nan và thử thách thì chúng ta mới có thể nhận ra được chúng ta tin vào ai hay là tin vào cái gì. Rồi đức tin đó mạnh đến đâu và chúng ta sống với đức tin đó như thế nào. Thế trước hết thì với cái danh nghĩa là Kitô hữu thì chúng ta tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất, là một Thiên Chúa tình yêu và một đấng cứu độ và luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống thì chúng ta lại thấy nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao? Tại sao Thiên Chúa là đấng toàn năng, một đấng cứu độ, một đấng yêu thương và đồng hành với mỗi người chúng ta như thế mà lại để cho chúng ta có nhiều đau khổ quá? Tại sao chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin theo Chúa mà Chúa vẫn chưa nhận lời cầu nguyện của chúng ta? Vân vân, có rất là nhiều câu hỏi chúng ta đặt ra tại sao lại như thế? Vậy thì đâu là cái lý do mà chúng ta vẫn cần phải tin vào một Thiên Chúa như thế? Thì các bài đọc cho Chúa Nhật ngày hôm nay cho chúng ta cái câu trả lời. Bài đọc 1 trích từ sách ông Job cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nên tất cả mọi người chúng ta, cả vũ trụ hữu hình cũng như vô hình. Thế từ bài đọc 1 đó thì chúng ta có thể thấy trong suốt cả một cái quá trình ông Gióp chịu khổ hình, chịu khổ đó, những cái nỗi vất vả rồi gian lao ông ấy chịu. Mặc dù là một người công chính tin vào Chúa, nhưng mà ông gặp những cái hoạn nạn khổ đau. Ban đầu ông vẫn tin vào Thiên Chúa, nhưng rồi cũng đến lúc ông đặt câu hỏi, Thiên Chúa là đấng như thế nào vậy? Và để trả lời sau khi những cái câu hỏi của ông Gióp á, thì Thiên Chúa không trả lời một cách trực tiếp, nhưng mà Ngài lại đặt lại những cái câu hỏi để cho ông suy nghĩ. Để ông suy nghĩ xem ai là người đã tạo dựng nên mọi sự, ai là người đã sắp xếp mọi sự trong vũ trụ một cách hài hòa và tốt đẹp như thế. Thế thì những câu hỏi đó cũng là để cho mỗi người chúng ta suy nghĩ xem chúng ta là ai trong vũ trụ, Thiên Chúa là ai, và chúng ta nên cậy dựa vào ai, vào Thiên Chúa hay là vào sức riêng của mình. Và để chúng ta cũng có thể thấy và tin rằng cái sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa thì rất là có hạn, và chúng ta không thể lấy gì để mà so sánh hay là để mà có thể hiểu được cái mầu nhiệm của Thiên Chúa cũng như cái kế hoạch yêu thương của người. Còn về bài đọc 2 thì chúng ta thấy trong thư, chúng ta có thể thấy một cái lý do khác cho chúng ta, một cái lý do khác cho chúng ta tiếp tục tin vào một Thiên Chúa. Tại vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa là đấng cứu chuộc. Thiên Chúa đã không ngại mặc lấy xác phàm để trở nên con người giống như chúng ta, rồi người sẵn sàng chịu khổ hình và chịu chết để cho chúng ta được trở nên tạo vật mới và được sống đời đời. Và Thiên Chúa không chỉ cứu chuộc, không chỉ tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, nhưng mà Ngài còn là một đấng, một Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Không chỉ trong những lúc mà chúng ta được bình an, nhưng mà cả những lúc chúng ta gặp những cái giông tố bão bùng trong cuộc sống. Thì như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, thì Thiên Chúa hiện diện ở đó, trong cái cơn bão lớn ở trên biển đó, nhưng mà các môn đệ lại không nhận ra, có thể các ông quên hay là các ông không nhận ra được cái quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa thì luôn luôn ở đó, Ngài ở đó. Và đối với cuộc sống của chúng ta cũng thế, Ngài vẫn luôn luôn đồng hành, vẫn luôn luôn hiện diện với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nhận ra người hay không? Thế thì cái sự đảm bảo hay là một cái những cái đoạn kinh thánh có thể cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta. Ví dụ như trong sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 15 có nói, cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, thì phần ta sẽ không quên người đâu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người không còn muốn tin vào Thiên Chúa nữa. Những người đã tin thì đôi khi hay là nhiều khi đức tin cũng bị lung lay bởi những cái yếu tố ngoại cảnh. Người ta mong muốn nhìn thấy hoặc là mong muốn nhận được một cái gì đó để có thể tin. Nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi, nếu như mà chúng ta chỉ đợi những cái dấu chỉ như thế từ Thiên Chúa thì chúng ta mới tin, thì đó có còn phải là đức tin hay không? Lúc đó chúng ta thử Thiên Chúa cho chúng ta trải qua những cái thử thách. Đấy. Và khi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa mà chúng ta lại yêu cầu Chúa phải đáp ứng lại cái đòi hỏi hoặc cái nhu cầu của mình, thì lúc đó đức tin của chúng ta không phải là, chúng ta không thể gọi nó là đức tin được, nhưng mà chúng ta đòi một cái gì đó gọi là giống như quy luật bù trừ. Đấy, vậy thì trải qua những cái gian lao, những cái khó khăn thử thách thì đức tin của chúng ta mới có thể lớn mạnh được. Bên cạnh đó, chúng ta luôn luôn đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta không thể tránh được. Nhưng mà trong những cái khó khăn thử thách ấy, thì chúng ta vượt qua và chúng ta hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta tưởng chừng như là Thiên Chúa đang là vắng mặt, Thiên Chúa không có tồn tại hay là không có hiện diện với những cái chúng ta trong cái khó khăn đó. Và những khó khăn, những gánh nặng đó làm cho chúng ta lo sợ và mất phương hướng. Nhưng mà chính những cái lúc như thế thì chúng ta mới cần phải tin, chúng ta mới cần phải có một đức tin mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa. Tại vì khi chúng ta càng cậy dựa vào sức riêng của mình, thì những khó khăn thử thách đó lại càng trở nên mạnh mẽ và càng trở nên nặng nề hơn. Chỉ khi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì những thử thách đó mới trở nên nhẹ nhàng và chúng ta mới có được sự bình an. Vì khi tin vào Thiên Chúa, thì chúng ta vững tin rằng Thiên Chúa là một đấng thấu suốt mọi sự. Ngài biết cái điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài có khả năng làm những cái điều tốt nhất cho chúng ta. Chính vì thế, tác giả trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 11, câu 1 có nói là đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì để minh họa cho cái đời sống đức tin mà nhiều người chúng ta đang trải qua, thì có một câu chuyện về một người vô thần rất là mê leo núi. Thế một ngày kia thì ông trượt chân ngã lăn từ đỉnh núi xuống, nhưng may thay mà ông bám vào được một cành cây nằm trơ vơ ở giữa đỉnh núi và vực thẳm. Thì giữa cái lúc mà ông đang bám vào cái cành cây đó và chỉ đợi cái chết nó đến thôi á, thì ông mới nghĩ là tại sao lại không gọi Thiên Chúa đến để cứu giúp. Thế là ông ấy lấy hết sức, ông ấy la lớn lên rằng lạy Chúa, nhưng mà bốn bề thì chỉ là im lặng thôi, và ông nghe lại được là chỉ là cái tiếng vọng của cái những cái lời mà ông ấy kêu lên như vậy á, lạy Chúa. Thế một lần nữa thì ông lại kêu lên và tha thiết hơn, đó là lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con với, con hứa sẽ tin vào Chúa và dạy cho những người khác cũng tin vào Chúa nữa. Sau một hồi thinh lặng thì ông ấy nghe được một cái tiếng vang dậy cả vực thẳm nói với ông rằng trong cơn hoạn nạn thì ai cũng cầu nguyện như vậy cả. Nhưng mà ông ấy đáp lại rằng không, lạy Chúa, nghìn lần không, con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin khi mà nghe tiếng Chúa phán. Vậy thì bây giờ xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất. Nhưng mà tiếng đấy trả lời ông ấy rằng được lắm, ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy thả tay ra đi. Thế là người vô thần mới nói là buông tay ra ư? Bộ Chúa tưởng tôi điên hay sao? Thế thì qua đó thì chúng ta mới thấy, nếu như trong cuộc sống của chúng ta, trong những cái cơn thử thách, trong những khó khăn vất vả mà chúng ta gặp phải, thì chúng ta có thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa hay không? Cái đức tin của chúng ta có còn lớn mạnh như khi chúng ta gặp những cái điều tốt đẹp và may lành trong cuộc sống hay không? Do đó, qua bàn tiệc lời Chúa ngày hôm nay, thì chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra được cái sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, để trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta luôn luôn đặt trọn niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, để chúng ta không còn sợ hãi nhưng luôn được bình an, vì tin tưởng rằng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng luôn luôn đồng hành với mỗi người chúng ta. Amen.
Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. người đã từ trời xuống thế, bởi xem Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhâm thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu Đông Linh vào thâm gia vì chúng ta, thời quan phong Tiêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đưa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa đã hiện diện trên con thuyền các tông đồ và làm cho gió yên biển lặng. Nay Chúa vẫn hiện diện trên con thuyền Hội Thánh, giúp vượt qua giông bão trần gian mà đi đến quê trời bình an. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, luôn được tay Chúa hộ phù, để các ngài dẫn đưa con thuyền Hội Thánh vượt qua biển đời trong gió mà đi tới nước trời bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lời người? Xin cho mọi cư dân địa cầu ý thức trái đất là căn nhà chung Chúa ban, nỗ lực gìn giữ môi trường thiên nhiên để bảo đảm cuộc sống an lành cho mình và các thế hệ tương lai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa nói, sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Xin cho những ai đang chạy theo tiền bạc, lạc thú và quyền lực mà lìa bỏ đức tin, nhận ra chỉ mình mời Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực, mà thành tâm trở về với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Yêu mến Hội Thánh là yêu mến Chúa Kitô. Xin cho chúng ta luôn biết cầu nguyện và sống đức tin, yêu thương và phục vụ, để làm vẻ đẹp thánh thiện của Hội Thánh được tỏa sáng, thuyết phục nhiều người trở về với Chúa mà đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ lìa bỏ Hội Thánh, vì biết rằng qua sự mỏng giòn của Hội Thánh mà quyền năng của Chúa được biểu lộ. Xin cho chúng con luôn yêu mến Hội Thánh, vì đó là yêu mến chính Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Lấy lá hoa đồng thu về.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ta là xin đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là xin đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nhiễm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đam hướng sự sống muôn đời. Và khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Anh là Anh Thánh, Chúa là Thiên Chúa cả cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, nhân này Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin thương cho chúng con.
Đây thiên thiên chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên chúa.
Lạy chúa, con chẳng đáng chúa ngự vào nhà con, nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thân Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con trông cậy đơn thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lỡ chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trên hiền vinh sáng lăng.
Thánh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đơn thân trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thân cực tình ra thân Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thân Giuse là bạn thân thật Đức Bà Maria trọn đời đồng chuyên,
cầu cho chúng con.
Lạy các thân tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.